Thưa quý vị, bây giờ là 8:31 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sáng ngày hôm nay với Quang Hưng, Huy Cường chủ trì tại đài và trên đầu dây thì chúng tôi đã có anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy với phần tường trình từ bên Đức Quốc. Xin chào Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng, kính chào quý khán giả đang nghe chúng tôi tại hai thành phố Houston và Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu. Đây là Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, đang có mặt tại thành phố Hamburg, bên Đức Quốc. Chúng tôi đang ngồi tại cái tượng đài thuyền nhân ở tại hải cảng của Hamburg. Ngay phía trước mặt chúng tôi là cái vịnh của cảng Hamburg với nước sóng, với bao nhiêu chiếc tàu đang đi lại. Quý vị có thể nghe cái âm thanh còi tàu inh ỏi lên ở dưới cái mặt biển mà ngay dưới chân chúng tôi chỉ có vài thước. Phía sau lưng chúng tôi là thành phố Hamburg, xe cổ đang chạy nhộn nhịp, và ngay trước mặt thì là du khách ở khắp nơi đang đi tấp nập ngay trước mặt chúng tôi. Bởi vì cái con đường này, cái hải cảng này, nơi có cái tượng đài này là một nơi du khách tập trung gần như là quanh năm suốt tháng. Và bên cạnh phía bên trái chúng tôi đứng tựa lưng vào một cái bảng mà bức tường, gọi là bức tường nhưng mà nó làm bằng móp, vừa với dựng lên cái ngày hôm qua thôi. Bức tường này thì đề cái chữ là hội xây dựng tượng đài tị nạn Hamburg, ở phía dưới đề tiếng Đức, và có cái hình tờ Việt Nam cũng như là con tàu. Bên cạnh đó là hình chụp rất là lớn con tàu Cap Panamua ra khơi cách đây 35 năm. Đây là cái bảng vừa mới dựng sau khi cái buổi lễ kỷ niệm 35 năm được tổ chức ngay tại địa điểm này mà chúng tôi đã vượt hôm ngày thứ Bảy vừa qua. Phía bên phải chúng tôi là cái tượng đài chính thức đã được xây dựng cách đây nhiều năm. Trên cái tượng đài nó có hàng chữ Việt khắc vào cái tượng đài đó, ở ngay cái nơi mà gọi là nhộn nhịp mà đối với lại cả nguyên cả cái thành phố này. Và bây giờ chúng tôi đi gần tới cái chỗ cái đài tưởng niệm. Nó là một cái cuốn sách bằng sắt đóng lên trên đó. Ở phía dưới thì cũng để là xây dựng tượng đài trên làng Hamburg, và cái hàng chữ chúng tôi đọc thấy là tri ân. Chúng tôi xin đọc nguyên văn như thế này: tri ân nhân dân chính quyền nước Đức, chính quyền tiểu bang Hamburg, nơi xuất phát của xác con tàu Cap Panamua đã tiếp nhận người Việt tị nạn cộng sản. Tri ân ủy ban Cap Panamua do tiến sĩ Robert Noyce sáng lập đã cứu vớt 11.300 tù nhân tị nạn, và tưởng niệm các đồng hương tị nạn cộng sản đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do. Phía dưới ký là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Cộng hòa Liên bang Đức ngày 12 tháng 9 năm 2009, tức là cái tượng đài xây dựng đã nhiều năm. Và đó là cái nơi chốn mà chúng tôi đừng đứng tường trình với quý vị. Thời tiết ngày hôm nay, anh Huy Cường, anh Quang Hưng biết không, thì là ở ngay cảng thì nó gió nó lồng lộng, thế nhưng mà nhiệt độ thì rất là mát, độ khoảng trên dưới 70 độ. Ở đây thì tải bằng cái độ C, mình tính tân độ F là khoảng vào đó. Chúng tôi đã gửi liên tiếp các bản tường trình trực tiếp cái hôm mà có mặt tại chỗ này. Đó là cái hôm mà thứ Bảy, có thể cuối tuần có nhiều vị không nghe. Chúng tôi xin tóm lược lại cái tình hình cái hôm mà buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày con tàu Cap Panamua ra khơi. Đây thì đông vô cùng, cả hàng ngàn đồng bào người Việt Nam ở khắp nơi, không những vì tại nhiều thời gian ở nước Đức tồn ở đây, và có cả những đồng bào đến từ Mỹ, từ Pháp, từ các quốc gia lân cận, kể cả những phái đoàn báo chí từ Hoa Kỳ tới, phái đoàn SPTN, phái đoàn trung tâm ESA quy tụ ở đây để liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ đứng dưới nắng để làm lễ kỷ niệm cái ngày Cap Panamua ra khơi. Vũ Thanh Thủy.
Có anh Quang Hưng với lại Huy Cường chào.
Vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào anh Quang Hưng, anh Huy Cường và quý thính giả tại cả hai miền Dallas và Houston.
Vâng, mời Quang Hưng.
Vâng, xin được kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy, anh Huy Cường cũng như là quý tín giả. Thì nghe cái phần đầu tường trình của anh Dương Phục thì chúng tôi cũng thấy được một cái hình ảnh nào đó trong cái buổi lễ kỷ niệm. Thì chị Vũ Thanh Thủy, trong những cái ngày vừa qua thời tiết bên đó cũng rất là dễ chịu phải không chị? Với lại cũng gặp được nhiều người Việt tại Đức cũng như là khắp nơi họ đến trong những cái dịp mà anh chị cũng đến đó phải không thưa chị?
À vâng, đúng như vậy. Thế em có lương thời tiết ở bên này nói đến mùa hè thì thật là lý tưởng trong mùa hè. Tại vì ban ngày đấy chỉ trong khoảng 70 độ, trên dưới 70 độ mà thôi. Và buổi tối, các ban đêm thì trong khoảng 60 độ. Thành ra ban ngày thì không có nóng, mà ban đêm thì cũng không có nỗi lạnh, chỉ cần một cái áo khoác mỏng và dễ, rất là dễ chịu. Hôm thứ Bảy khi mà buổi lễ diễn ra đó thì trời được dự đoán là mưa, làm cho ban tổ chức hoảng sợ vô cùng. Buổi sáng thì chiều mưa ào ào lúc 8-9 giờ sáng, nhưng mà may quá chương trình tới 1 giờ mới bắt đầu, thành ra đến giờ đó thì là trời cũng đã quang rồi, mặc dù mây đen vẫn còn. Làm cho tất cả những đồng bào tham dự đó, trời mưa như thế mà họ vẫn đứng lại, và cái này hoàn toàn người chơi ngay tại bến cảng mà. Và họ đều nói rằng tất cả những cái dông mây đen bão bùng này gợi nhớ họ lại những cái ngày mà trôi nổi trên quân giặc trên biển, thành ra họ rất là cảm động. Cái không khí ngày hôm đó thật là cảm động cho các anh, tại vì tất cả những người đến tham dự đều là boat people và đều là được con tàu Cap Anh mua vớt. Dĩ nhiên rằng cũng có những người sau này mới được thân nhân gia đình bảo lãnh sang sau, nhưng mà đều bắt nguồn từ các thuyền nhân, từ tàu Cap Anh mua vớt. Chúng ta sang đến đây thì mới biết rõ được, chúng tôi mới hiểu rõ được cái sự làm việc của Cap Anh mua trong cái thời gian năm 1986 mà anh Phục đi theo 2 tháng trời trên con tàu này, vớt được hơn 800 thuyền nhân. Và thời gian đó thì cũng chỉ biết rằng tàu này gửi những con tàu ra khơi mà thôi. Nhưng mà sang đây khi mà được nghe lại cái tiểu sử của 35 năm trước, và trong thời gian sau đó mới thấy rằng ông tiến sĩ Rupert Neudeck đã phải vận động vô cùng, võ mới được cái sự yểm trợ của truyền thông Đức. Mà những người đó ngày hôm qua cũng có mặt ở đây tóc bạc phơ hết rồi, nhưng mà họ đều rất hãnh diện về cái việc làm của họ rất là khó khăn, đã đảo ngược lại hẳn cả một cái chính sách tị nạn của nước Đức, chỉ bởi do một cái ông thủ hiến của một cái thành phố đã nhận, mà các em biết ông Neudeck, và được ông này vận động đã nhận cái con số mấy trăm thuyền nhân đầu tiên đó, và rồi được báo chí, tại vì ông Neudeck cũng là một ký giả, là một triết gia, là một giáo sư đại học, đồng thời cũng là một nhà báo, thành phố đã vận động những người bạn báo chí của ông viết những cái bài về người tị nạn Việt Nam, về các thuyền nhân thảm nạn của thuyền nhân trên Biển Đông, khiến cho dân Đức rất là cảm động. Thành ra cả triệu người dân Đức đã đóng góp được số tiền đến hơn 10 triệu đồng Đức Mã trong cái thời điểm đó, để mà sau đó liên tiếp gửi hàng chục con tàu khác ra khơi trong suốt cái thời điểm mà 10 năm như vậy, trong 3 đợt khác nhau, và đã cứu được tới 11.300 người. Và đây là một cái hành động mà có thể phải nói là do một tổ chức tư nhân mà lớn nhất trong cái lịch sử mà cứu vớt thuyền nhân Việt Nam. Vì vậy những người đến đã hết sức là cảm động. Em kể tưởng tượng người chính anh Danh Phục của chúng ta cũng hết sức là cảm động khi mà gặp lại những người đồng hương mà trước đây 27 năm trước anh ấy đã vớt lên. Họ chạy ra, họ ôm châm lấy nhau và khóc vì nhớ đến cái thời điểm đó, và họ đã không quên. Cái người mà có cái công đầu tiên là ông Neudeck đã làm được cái nỗ lực đó. Thành ra suốt 3 ngày qua đại hội chỉ có một ngày, nhưng mà suốt 3 ngày qua là liên tiếp hết buổi này đến buổi khác, những cái nhóm gặp gỡ chung, gặp gỡ riêng, họ gặp từ khắp nơi, họ quy tụ về đây để mà cùng sinh hoạt với lại những người đã từng tham gia đóng góp vào con tàu hải nhân vật.
Vâng, trước khi mà anh nhường lời cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường có những câu hỏi gì thì tại Thủy Thủy thì nhắc đến cái cuộc gặp gỡ của cá nhân tôi với một số các anh chị em thuyền nhân, mà chính tôi là những người vớt họ từ trên biển, từ cái chiếc ghe mà đương hư máy đói khát, thì tôi bế từng em nhỏ lên trên con tàu, và bây giờ gặp lại thì thấy nó cái không khí nó xúc động, cái xúc động nó ùa tới. Tôi đang đi ngang đám đông lắm, cả ngàn người Việt Nam, thì tự nhiên thấy một cô chạy lại ôm chầm lấy. Rồi chú Phục, không, chú Phục ôm ở rồi cô khóc. Tôi không thể nhận ra được, 28 năm rồi, từ năm 1986 khi mà tôi đi trên con tàu Cap Anh mua 2. Nhưng mà cô bảo là chắc chắn là chú không nhận ra cháu, tại vì 28 năm bây giờ là một cô thiếu nữ đã có chồng con cái hồi đó thì còn là bé tí, 5-6 tuổi gì đó, thì tôi đã bế cô ấy. lên từ cái ghe nhỏ lên cái tàu cáp Anamu, rồi suốt 2 tháng mà chúng tôi đi trên biển với nhau, tôi cũng đã lo lắng cho cái cô bé này. Nhưng bây giờ thì tôi gặp thì tôi cũng khóc, mình cũng muốn rớt nước mắt, mà ủa không thể nào nhìn ra được. Thì tôi nhắc mãi tôi mới nhớ, thì bảo trời ơi, hồi đó cái hét tí rồi, bây giờ lớn bảo không, bây giờ đã là một cô giáo đi dạy học ở trường Đức rồi. Không ngờ đó, là thành công những người Việt làm sang bên này, từ chân ướt chân ráo đi vớt trên biển, và bây giờ thì gặp lại toàn là bác sĩ, kỹ sư, cô giáo gia nhập cái xã hội Đức này rất là mạnh mẽ. Ngay cả cái ông Philip Poser, chắc anh Quang Hưng với lại anh Huy Cường cũng biết, ông là cựu phó thủ tướng của nước Đức, từng là bộ trưởng bộ y tế, là một cái đứa con mồ côi ở Quy Nhơn được bố mẹ Đức nuôi sang đây. Thì khi mà chúng tôi gặp thì thấy ông ấy trời ơi, ông ấy trẻ quá vậy, và rất là nồng nhiệt với lại đồng bào, mặc dù ông cũng nói tiếng Việt không được, không nói, ông chỉ nói bằng tiếng Anh với tiếng Đức. Thì ông ấy nói là tôi không có nói được tiếng Việt, nhưng mà tất cả con người tâm hồn tôi là người Việt Nam, luôn luôn gắn bó ở Việt Nam. Phải nói là cái buổi lễ rất là cảm động. Rồi sau cái buổi lễ ở tại đại cảng thì kéo nhau vào một cái hội trường thuê mướn của một trường đại học ở đây đó. Thì cái số là cái chẳng hơn 2.000 người chật cứng, không có đi lại được với nhau, ai cũng ôm nhau, người thì kể chuyện này, tại vì họ cũng bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu năm nay rồi không có gặp nhau, từ được con tàu vớt được tản mát khắp nơi trên nước Đức. Anh Quang Hưng, anh Huy Cường, thành thử chúng tôi sau cái buổi trực tiếp truyền thanh cái hôm tháng thứ bảy với chị Tình Lan với lại chương trình của bác sĩ Giao, thì tới giờ này thì cứ liên tiếp gặp hết người này người kia tại từng nhóm này nhóm kia khắp nơi đổ dồn về Hamburg. Hamburg là một cái thành phố nhỏ thôi, có khoảng 10.000 người Việt Nam, thế nhưng mà người Đức ở khắp nơi, ở Berlin rồi ở Frankfurt, ở nhiều cái tỉnh xa xôi đều về ở đây, rồi họ ở lại đây để một cái tuổi với nhau cho tới ngày hôm nay luôn. Kể cả ông Noi Đách là một cái ông chủ tịch sáng lập viên của hội Cáp Nam Mua cũng ở một cái tỉnh khác xa tới, rồi ông phó thủ tướng, đương kim phó thủ tướng của nước Đức này cũng tới đây dự, thì họ cũng đều ở lại để dự những cái tiệc tùng gặp gỡ lẫn nhau. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, thưa anh Dương Phục, vừa nãy thì chị Thanh Thủy có nhắc đến lịch sử của chương trình Cáp Nam Mua vớt người Việt biển Đông như thế này. Nhưng mà nói về ông Noi Đách thì không biết cái động cơ nào đã đưa đến ông khởi xướng ra công việc này, có những tổ chức đoàn thể người Việt hay là có những tổ chức nào đã khiến cho ông làm chuyện đó, hay là tự ông nghĩ ra thôi?
Vâng, cái câu hỏi rất là nhiều người cũng thắc mắc như anh Vĩ Cường. Ông Noi Đách đúng ra ông là một nhà báo, nhưng mà ông là giáo sư đại học, và khi ông mới nhìn thấy những cái chiếc tàu và những cái con số người chết trên biển Đông, thì ông mới kể lại là chính ông là cái người xúc động. Ông mới nói với vợ ông là thôi, để cho ông ấy bắt đầu cái công việc đi cứu trợ. Ông ấy xây dựng chỉ là một cái tổ chức rất là nhỏ lúc thời gian đầu, nhưng mà nhờ ông ấy quen biết với chính giới, ông ấy vận động được một số ngân khoản, cái số tiền đầu tiên đó. Rồi ông ấy cộng tác với cái hội Medesaimon ở bên Pháp cũng có con tàu ra khơi, rồi cộng tác với ủy ban cứu người vượt biển Bosphorus Express Committee, mà hồi đó tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương, giáo sư trường đại học UCSD ở San Diego, và cùng với ngay cá nhân chúng tôi đây lúc đó đương ở tại San Diego, thành lập với ủy ban đó, cộng tác với nhau đi gây quỹ. Ủy ban cũng ghi hồi đó cách đây mấy chục năm chúng tôi cũng đi vận động gây quỹ, nhưng mà gây quỹ của mình trong cộng đồng nó nhỏ lắm, nhưng mà bên Đức họ gây quỹ được khá lớn. Và chỉ với một cái đợt đầu tiên đó thôi, anh Huy Cường, ông ấy mướn một chiếc tàu. Cái tàu này đó, nó không phải là tàu gọi Cáp Nam Mua. Cáp Nam Mua là tên của cái tổ chức. Ông ấy đè cái chữ, dán cái chữ Cáp Nam Mua lên. Con tàu là con tàu vận tải, chuyên môn đi chở hàng, chở thực phẩm, chở dầu nhớt từ nước này sang nước khác. Xuất phát từ cảng Hamburg này, nói kiểu chỉ là mướn, rồi mướn luôn thủy thủ đoàn đi ra khơi, đi ra về tận Việt Nam, đi đậu ngay chỗ Vũng Tàu, rồi đi dọc từ Vũng Tàu lên Cà Mau để đi, chỉ để đi chặn để đi mất người thôi. Thì chính vì thế mà chính cá nhân chúng tôi hồi đó ở San Diego đã tình nguyện lên làm việc, tưởng tượng 2 tháng trời luôn, cứ lăn lóc ở trên con tàu, nhưng mà con tàu nó lớn lắm, cái năm cái tầng là rất là lớn, chở toàn là cái loại mà tàu cargo đó. Thành ra cứ đi tới đi lui, mà cuối cùng trong 2 tháng chúng tôi đã vớt được 888 người trên 15 con ghe. Có ghe thì đi từ Vũng Tàu, có ghe đi từ Tuốt xuống ở Tầm Âu, hay là bên Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre. đi ra khơi thì đều chặn được bắt. Thì chúng tôi giờ này vẫn còn cái hình đi vớt người ngay ở trong cái trụ sở của đài chúng ta bây giờ đó. Tại thường như tôi nghĩ em ở trong phòng khách chúng tôi có treo mấy chiếc hình và hồi đó đi chụp, đi vớt được những người trên đó. Thì bây giờ đó, từ đó tới đây 28 năm bây giờ mới lại gặp lại những người mình vớt. Thì con nít nó lớn hết rồi, những cái người bằng tuổi mình cũng già hết rồi. Nhưng mà gặp lại nhau rất là cảm động, và nói về cái lý do đó là lý do anh Huy Cường. Ông nói đấy cũng phải đầu chỉ có một chuyến, nhưng mà cái chuyến đó, đó được nổi tiếng, được báo chí nhắc tới, nhất là báo chí Đức nhắc tới. Vì thế cho nên cái nước Đức là được biết và ông ấy được đóng góp. Ông ấy đi vận động với quý trong nước Đức. Và trong khi đó ở bên Mỹ thì Ủy ban Chung người Việt Biển của người Việt Nam đó, chúng tôi cũng là thành viên từ khởi đầu đó, thì cũng đi vận động quỹ rồi đóng góp, và rồi cứ mỗi một năm tùy theo có tiền nhiều ít thì gửi con tàu. Có nhiều năm không gửi được tàu nào thì cứ dần dần như vậy. Thì bây giờ đã có 3 đợt tàu, xong rồi mua 1, xong mua 2, xong rồi 3. Tổng cộng vớt được trên 10.000, trên 11.000 người trong nhiều năm. Thì đó là một trong những cái nó có liên quan đến Ủy ban Cứu người Vượt Biển. Và bây giờ anh Chiến Chính Hình Thắng đương là giám đốc điều hành thì nó xuất phát từ cái ủy ban này. Mặc dù là bây giờ không còn người tuyển cứu, nhưng mà ủy ban nó vẫn mang tên, và anh Nguyễn Đình Thắng đã đổi hướng là bây giờ đi làm những công chuyện chính trị hoặc là những cái chuyện khác cũng vẫn gây quỹ nhưng mà xã hội thôi. Nhưng mà anh Thắng là cái người vào ủy ban sau chúng tôi, thì cũng có đi với chúng tôi đi một vài dịp sang các trại tị nạn khi là tân. Thì bây giờ cái ủy ban nó vẫn còn tiếp tục, nhưng mà thôi không còn công tác với ủy ban Cáp Văn Âu nữa đó. Cáp Văn Âu bây giờ cũng coi như là giải tán rồi, tại vì không còn đi vớt người nữa. Và ông Noi Đách năm nay cũng 75 tuổi, ông cũng về hưu. Anh Phi Cường ạ.
Vâng, thưa anh Dương Phục, là cái tàu ở hồi xưa đó, chính cá nhân chúng tôi cũng là người vượt biên, cũng đi bằng tàu rồi qua được tàu vớt. Thì thông thường á, là cái tàu, bất cứ một cái tàu nào của một cái quốc gia nào đó mà vớt người tị nạn á, thì phải có cái trách nhiệm là sẽ có thể là đưa những cái người mà họ vớt á, đến định cư ở quốc gia đó. Nhưng mà nếu mà nói về chính phủ thì không nói làm gì, tàu của quân đội chẳng hạn như là tàu quân đội Mỹ khi mà vớt người á, thì họ đem đến thì không nói làm gì. Nhưng mà còn đối với lại tàu Cap Alamua là một cái tàu thiện nguyện của một tổ chức dân sự, thì đa số những cái người mà được tàu Cáp Mua vớt á, thì họ phải đến Đức hết hay là sao, hay thưa anh, hay là họ cũng đi đến một số quốc gia khác thưa anh?
Không phải. Câu hỏi nó rất là hay, thì nhắc nhớ chúng tôi để trở lại cái thời điểm mà thuyền nhân Việt Nam đi ào ào từ năm 79, 80, 81. Lúc đó thì thế giới còn còn đón nhận một cách như là welcome cho những người tị nạn đó. Tất cả tị nạn được đặt ra ở khắp nơi, ở Hồng Kông, ở Mã Lai, Bolivia, Đông, Thái Lan, Indonesia, Singapore đều nhận một cách dễ dàng. Chúng tôi thấy cái câu hỏi của anh nó đúng vào cái thời điểm mà chúng tôi muốn nói tới, là trên con tàu Cap Mua 2 mà chúng tôi đi đó, thì cái đợt đầu á, thì chúng tôi đưa hết tất cả, vớt tất cả 15 con thuyền và 888 người, nhưng mà chia làm hai đợt. Một cái đợt đầu thì vớt được độ khoảng 7 con, 8 con ghe đó, thì được khoảng là 300-400 người. Thì lúc đó mới đưa vô trại tị nạn Palawan phi luật tân. Thì lúc đó trại tị nạn của đón tiếp nồng nợ để cho họ vào để làm giấy tờ định cư đi, nhưng mà không phải là đi Đức anh, đi bất cứ nơi nào mà những người tị nạn nó có thân nhân bảo trợ. Có người đi Pháp, có người đi Canada, có người đi Mỹ, cái hồi đó nó còn rộng rãi lắm. Nhưng mà khi cái đợt 2 của Cap Panamua, chính chúng tôi cũng lại đi ra khơi một lần nữa rồi đi vòng trở lại, thì đúng vào cái thời điểm năm đó thì là chấm dứt hết tất cả những cái visa, tất cả những nước khác không cho visa, không đo tiền nữa. Và họ có cái chiến dịch gọi là screening, tức là thanh lọc để xét xem ai là tị nạn chính trị, ai tị nạn kinh tế. Nếu là tị nạn kinh tế sẽ bị đưa vào cái dạng gọi là hồi hương, cưỡng bách hồi hương. Thành đó là cái đợt mà cái Cap Number 2 tới, chúng tôi đi trở về lại Palawan họ không nhận nữa. Đúng vào cái thời điểm đó. Và tới con tàu Cap Mua năm đó đã đi thẳng từ Biển Đông đi tuốt về bên Hamburg ở bên đây đây, nhưng mà chỗ chúng tôi đang ngồi đây ở bên Đức. Thế nhưng mà lúc đó nước Đức cũng không chân vào, thành cái tàu đó bị neo ngoài khơi cả mấy tuần lễ. Ông Noi Đách đã phải đi vận động các chính trị gia, vận động khắp nơi. Cuối cùng cái chính quyền của tiểu bang Hamburg này đã cho phép cập bến, và những cái con người đó bắt đầu đến đây, nhưng mà bị cô lập lại
cũng lại bị thanh lọc. Rồi một số cuối cùng thì cứ vận động của ông Nói Đách rất là mạnh, ông quen các chính trị gia rồi. Rồi từ cuối cùng thì những người đó hiện giờ thì bây giờ cũng lại được định cư ở ngay tại Tam Bố từ năm đó đến bên này. Đó là cái giai đoạn nó xảy ra khắp nơi ở vùng Tam Nam Á. À, anh con Hưng ạ, bây giờ chúng tôi nhường lời lại cho Vũ Thanh Thủy nói tiếp ạ.
Vâng, xin chào anh con Hưng, anh Huy
Cường. Vâng, xin chào, xin mời chị.
Vâng, từ nãy anh Phục có nói đến cái chương trình mà người tị nạn trong cái thời mà cuối thập niên 80 thì những thính giả là nếu mà là những thuyền nhân vượt biển thì chắc còn nhớ rất rõ, đó là những cái thời điểm khủng hoảng cho thuyền nhân, mà cũng là cái thời điểm mà báo chí quốc tế gọi là cái lòng mệt mỏi, cái lòng bác ái mệt mỏi, người ta gọi là compassion fatigue, lòng bác ái mệt mỏi của thế giới đối với người thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Thành ra biết bao nhiêu con tàu đã bị kéo trở xa khơi, và rồi biết bao nhiêu thuyền nhân đã bỏ mạng ở trên biển vì những cái sự mà từ chối, không có chấp nhận của các nước. Tuy nhiên ông Nói Đách và hội Cáp Anh Mua vẫn bền bỉ để mà nỗ lực trợ giúp cho những người đó, khi mà không còn có thể nào xin được visa, rồi visa của Pháp hay của Đức hay của Mỹ, thì cái hội Cáp Anh Mua vẫn tiếp tục hoạt động. Bởi vì vẫn được đồng bào ở bên Đức hỗ trợ, thể hiện người Đức có một cái lòng nhân rất là đặc biệt. Thành ra họ đã mỗi người, hồi đầu khi mà ông Nói Đích vận động thì ông chỉ kêu gọi mỗi người dân Đức đóng góp cho ông 5 đồng Đức mã thôi, mỗi người chỉ 5 đồng thôi. Thế mà cuối cùng cũng cả hàng triệu người đã đóng góp, và dĩ nhiên đã đóng góp con số nhiều hơn như vậy. Thành ra sau khi mà không còn đi ra để nhận thuyền nhân nữa, thì cái quỹ mà vận động của người dân đóng góp vẫn tiếp tục đổ về. Cho nên ông mới lại vẫn tiếp tục gửi những con tàu ra khơi, lần này không phải để cứu vớt, nhưng mà chỉ là để giúp đỡ những con thuyền Việt Nam trôi nổi trên biển. Họ cũng đi dọc suốt Biển Đông, họ gặp những con tàu nào đang hư máy thì họ giúp thủy thủ của họ giúp sửa máy, họ bơm xăng dầu, họ cung cấp lương thực, họ có những cái tàu thì họ kéo lên trên tàu của họ để trong thời gian sửa chữa và để cho người đồng bào tị nạn có thể được nghỉ ngơi khỏe khoắn, rồi họ đưa đến gần 100 những cái trại tị nạn đó, và ở từ ở ngoài khơi đó họ mới hạ thủy dân đầu cái xuống và nói đồng bào trở lên ngồi trên đó để mà tự đồng bào đi vào, bởi vì tàu Đức không được phép làm cái công việc đó, nhưng mà họ chỉ muốn giúp cho đồng bào tránh khỏi cái chuyện mà bị chìm đắm ở ngoài biển. Thành ra cái nỗ lực sau cũng là một cái nỗ lực rất là cảm động, mà hôm thứ Bảy vừa rồi chúng tôi được nghe nhắc lại chi tiết những cái người đã được cứu vớt trong những cái giai đoạn đó, mặc dù không được tàu vớt đem về đến Đức như là những người khác, nhưng mà họ cũng không thể quên được cái chặng đường gian nan đó, mà được cái sự trợ giúp như vậy đó các anh.
Chị Vũ Thanh Thủy là trở lại cái... hiện nay đang có cái gì đó, tiếng ồn nào đằng sau chị đó thưa chị? Hình như là cũng có rất là đông người đang đứng chung quanh đó phải không chị?
Vâng, đúng là chúng tôi đang ở ngay tại cảng Harbor mà, ngay cái đài tưởng niệm thuyền nhân này. Thành ra rất nhiều du khách người ta cũng ngừng ở đây. Hiện nay đang có một nhóm, hình như một nhóm thể tháo ra của từ cái nước nào đã đến đó. Thành ra họ cũng đang tụ chung quanh cái tụ điểm của cái nơi cái đài tưởng niệm thuyền nhân này để họ chụp hình chụp ảnh. Chính vì vậy các anh mới nghe cái tiếng ồn như vậy. Và hay lắm các anh, khi mà có một cái đài tưởng niệm thuyền nhân ở ngay tại hải cảng là cái địa điểm mà bất cứ du khách nào tới đây cũng phải đi qua, thì họ đều gặp được cái lịch sử của những người tị nạn cộng sản Việt Nam. Cái hàng chữ ghi rõ là hội người Việt Nam tị nạn cộng sản, đồng thời cũng nói rõ về cái chuyện mà nước Đức đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân đưa vào đây. Thành ra mặc dù không có nói đến, không có cái tính cách mà chính trị hay là chống cộng trong đó, nhưng mà chính cái tượng đài này và những cái hình ảnh và cái sự cứu vớt thuyền nhân này đã là một cái bằng chứng rất là rõ ràng về cái sự hiện diện có tính chất chính trị và chống cộng của người Việt tị nạn Việt Nam ở tại nước này đó các anh.
Vâng, chị có thể diễn tả cho quý khán giả ở bên Hoa Kỳ này cũng như trên khắp thế giới về cái hình ảnh của đài tưởng niệm như là có tượng của ông Nói Đách ở đó không thưa chị?
Không nhưng ạ, gọi là đài không phải là một cái đài lớn mà có cột cờ thật là to như chúng ta nhìn thấy đài tưởng niệm thiên nhiên ở tại Houston hay ở Dallas đâu. Đây là một cái khung cảnh, một cái vườn và một cái khu nhỏ trên đất trồng cây phi lao.
trong rồi có một cái cuốn sách rất là lớn bằng đồng mở ra, thì các người Việt Nam lại giải thích đây là một lịch sử, một cuốn sách sử mở ra trên đó có hình con tàu Cap Anamur và cái hàng chữ mà hồi nãy Dân Phục có đọc rồi đó, là đầu tiên là con tàu Cap Anamur rất lớn và lại có một con tàu nhỏ, con tàu của thuyền nhân tị nạn Việt Nam rất là nhỏ, nằm giữa những cái hàng chữ đó bằng ba thứ tiếng, tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Và cái tượng đài xây dựng tượng đài thị nạn Hamburg này đã được khánh thành vào ngày 12 tháng 9 năm 2009, tức là cách đây 5 năm. Và 5 năm trước đây, và vì vậy đây là lần đầu tiên mà họ có một cái đại hội tổ chức rất là lớn ở ngay cái khu vực này. Trong cái buổi lễ dài 2 tiếng đồng hồ hôm vừa rồi, tất cả các chính trị gia, các anh có thể tưởng tượng không, đứng suốt trong cái thời điểm đó dưới bầu trời vần vũ, có lúc thì có lác đác mưa, nhưng mà để họ chia sẻ những cái cảm tưởng của họ đối với người tị nạn Việt Nam. Ông phó thủ tướng của nước Đức, ông ấy nói rằng người tị nạn Việt Nam vẫn được báo chí Đức coi như là một món quà đẹp cho nước Đức. Thành ra không có một cái lời nào đẹp hơn như vậy để mà vinh danh và ca ngợi cộng đồng Việt Nam ở tại bên Đức này. Tuy nhiên đây chúng ta đang nói ở thành phố Hamburg là một thành phố thuộc Tây Đức ngày xưa. Chứ còn sau này, sau khi bức tường Berlin sụp đổ đó, thì là có rất nhiều người bên Đông Âu và bên Đông Đức chạy qua, thì lại đó là một cái môi trường khác. Mà trong cái câu chuyện bên lề, trong 2-3 ngày nay, anh Dân Phục cũng như anh Thủy đi qua, thì lúc nhìn thấy giống như cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi, có cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản và có cộng đồng Việt Nam từ bên Đông Âu từ ngoài bạn vào, chia ra là vẫn là Bắc Kỳ 54 và Bắc Kỳ 75, và anh Dân Phục lại như thế, anh Dân Phục.
Vâng, bây giờ là 4 giờ chiều, giờ ở đây giờ địa phương, giờ nước Đức này, tức là 9 giờ sáng. Ở Newton và Dallas, chúng tôi biết là anh Quang Hưng cũng sắp sửa phải có công chuyện khác, thành thử xin tóm tắt một vài tiếp bên lề cái câu chuyện chính mà chúng ta đương bàn tới ở đây. Như với anh Thủy vừa nói, cái nước Đức này nó lạ lắm, tức là nó trước kia nó là Đông Đức, Tây Đức, cái cộng sản với không cộng sản, và người Việt Nam ở đây bây giờ còn sót lại thì nó cũng thuộc lại hai phía, tức là những người Việt Nam chống cộng như là những người được vớt bởi Cap Anamur hoặc là đưa tới nước này dưới nhiều dạng, nhưng mà cũng có người từ Việt Nam sang thời vì gốc Đức bây giờ họ cũng ở lại, và có những người mà bà con của họ ở Hà Nội mới sang, thành thử những cái tiệm buôn, những cái chợ nó tròn rộn lắm. Có những cái nơi vào cái tiệm ăn mình trông thấy ngay lá cờ cộng sản với cái hình Hồ Chí Minh, thì là người như chúng tôi là phản đối ngay, không có thèm ăn ở đó, đi ra liền. Ở ngay cái chỗ mà khách sạn chúng tôi ở ngay phía trước cái Harbor này, nó một cách tình cờ anh Cường với lại anh Quang Hưng với Công nó ở gần cái nhiều nơi mà nổi tiếng ở đây lắm. Ngày hôm qua chúng tôi vô tình đi lang thang quanh cái khách sạn, thì không cái lọt vào một cái khu vực trông nó lạ mắt lắm. Tức là những khu vực gọi là giống như là không biết làm sao diễn tả, cái tên của nó gọi là Red Light District. Nếu mà quý vị nào đi du lịch biết, tức là khu đèn đỏ, khu của những cái giới mà ăn chơi bê bối đó, mình vào đó mình trông hết hồn đi. Họ rất là tự nhiên theo cái lối mà Bắc Âu, lối Đức ở đây đó, tức là các cô gái đứng đầy đường, cái chuyện bán dâm gần như là công khai, không có gì cấm cả. Và ngay ở đó thì cũng thấy có một tiệm ăn Việt Nam, tiệm phở, mình đương đi trông thấy cái chữ phở thấy nó lạ quá, không biết có phải thật không, và vô tiệm phở. Thế nhưng mà cái tiệm phở này á, thì vẫn điều hành bởi những người từ miền Bắc mới sang. Đại khái tức là cái đời sống nó lẫn lộn với nhau, thành ra cái vấn đề mà giao tiếp nhau cũng rất là phức tạp. Đó là một trong những cái câu chuyện bên lề. Bây giờ chúng tôi lại đi trở lại cái đài tưởng niệm hồi nãy anh Quang Hưng có kể đó, thì chúng tôi thấy ở đây có ghi rõ bằng tiếng Anh Cap 1, Cap 2. Đây Cap 2 là cái mà chúng tôi đi đây, năm 1986 vớt được 888 người. Họ ghi hết những cái đợt Cap 1, 2, 3, 4 ở trên đây với cái lời tri ân. Và cái tượng này đó, cái đài này đó cũng được người Đức tò mò, tôi bu lấy người ta đọc, coi đây là một cái điểm, cũng là một